Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, huyện Tuy Phước xác định năm 2024 là năm bản lề tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những giải pháp then chốt để địa phương hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn Đình Thuận, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ mang tính đột phá trong năm 2024, trong đó trọng tâm là hoàn thành cơ bản các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao. Năm nay, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 9,1%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp xây dựng tăng 10,6%, riêng công nghiệp tăng 9,5%, dịch vụ tăng 11%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 570 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất hơn 320 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng một người một năm. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, huyện ủy Tuy Phước xác định công tác cán bộ mang tính quyết định đến sự phát triển của địa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần bảy dám mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung là một trong những giải pháp then chốt để địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhìn nhận phân tích sâu hơn về vấn đề này, trưởng ban tổ chức huyện ủy Tuy Phước Huỳnh Thị Thanh Thảo cho biết. Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, địa phương có nhiều bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền đều đạt và vượt. Thực tiễn cho thấy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của cấp ủy đảng, chính quyền rất quan trọng. Theo đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thảo, xây dựng đội ngũ cán bộ bảy dám sẽ góp phần khắc phục tâm lý đùn đẩy, né tránh ngại đổi mới, sợ trách nhiệm. Huyện thực hiện nghiêm túc việc điều động luân chuyển người đứng đầu cấp xã không là người địa phương, nhất là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành chậm, hoàn thành nhiệm vụ mức độ thấp. Để thực hiện nghiêm tinh thần bảy dám, cần tạo cơ chế để đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảng viên có thể thực sự yên tâm, quyết tâm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Nguyễn Đình Thuận, địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các quy định chính sách phù hợp thực tiễn ở địa phương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Để hoàn thành cơ bản các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, đồng thời phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2025, huyện ủy Tuy Phước đã đề ra 7 giải pháp cụ thể. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước Huỳnh Nam cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân với vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả tinh thần bảy dám trong đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đi đối với đó, siết chặt kỷ cương, phối hợp đồng bộ, tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, chủ động nắm bắt tình hình và triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, kịp thời cập nhật và bổ sung trong quá trình thực thi nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong năm nay. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2024 này, Đảng bộ khu kinh tế tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức đảng tại các doanh nghiệp. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng bộ khu kinh tế tỉnh hiện có 236 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ cơ quan hành chính và 18 chi bộ doanh nghiệp. Thời gian qua, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp hàng năm đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Theo thống kê, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 20.000 công nhân lao động đang làm việc. Tuy nhiên, thời gian qua, việc kết nạp đảng viên trong lực lượng công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ lực lượng này đạt thấp. Điểm nghẽn trong công tác phát triển đảng viên mới từ lực lượng công nhân lao động được nhận diện là do hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp gặp khó khăn nên cấp ủy tổ chức đảng tại các doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều. Bên cạnh đó, lực lượng công nhân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thường xuyên biến động, một số người chưa thiết tha vào đảng do lo ngại việc sinh hoạt đảng ảnh hưởng đến công việc thu nhập. Xác định việc phát triển đảng viên và tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng theo tinh thần chỉ thị số 33 ngày 18 tháng 3 2019 của Ban Bí thư và thông tri số 03 ngày 11 tháng 4 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm nay, Đảng bộ khu kinh tế tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên mới từ lực lượng công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đảng bộ phấn đấu kết nạp 22 đảng viên mới, đồng thời thành lập mới 3 chi bộ tại các doanh nghiệp. Đồng chí Phan Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cho biết, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát lực lượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, làm việc với từng chủ doanh nghiệp để bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên và thành lập các chi bộ ngay tại doanh nghiệp. Theo đồng chí Phan Viết Hùng, nguồn đối tượng kết nạp đảng chú trọng đến lực lượng công nhân, người lao động có nhận thức tốt về đảng, công việc ổn định, ý chí phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao. Qua đó, đảng ủy đã lên kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 120 quần chúng ưu tú là công nhân tại các doanh nghiệp. Đồng chí Hà Thúc Duy Sang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Picamax Bình Định cho biết, được thành lập từ năm 2021, đến nay, chi bộ công ty hiện có 20 đảng viên. Các đảng viên trong chi bộ đã thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động thi đua lao động, sáng tạo của đơn vị. Do đó, chi bộ rất quan tâm chú trọng phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên, người lao động. Năm nay, chi bộ phấn đấu kết nạp thêm 5 đảng viên mới. Hiện trong toàn đơn vị đã lựa chọn giới thiệu 10 quần chúng ưu tú để cử đi học các lớp nhận thức về đảng. Theo đồng chí Phan Viết Hùng, nguồn quần chúng để phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế còn rất lớn. Để hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên mới, Đảng ủy khu kinh tế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động về vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vì cuộc sống của người lao động. Phát huy vai trò vị trí của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp, góp phần giúp cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển. Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.